Đứng trên cánh đồng nứt nẻ, khô khốc, nhìn sang đại công trình thủy nông Gia Mơ được đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, đang đầy áp nước. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai xót xa. Nếu có kênh dẫn ra cánh đồng, thì sản xuất ở vùng biên giới này sẽ có cơ hội thay đổi lớn. Đã 7 năm công trình hoàn thành, bà con vẫn khát khô bên cạnh hồ chứa nước khổng lồ Gia Mơ.
Cũng mong là cấp trên là khảo sát thực tế để mà làm kênh mương dẫn nước vào các diện tích mà bà con canh tác để mà chuyển đổi cái diện tích kém hiệu quả, đa dạng hóa cây trồng thì nó mới phát triển được kinh tế lâu dài và bền vững được.
Bất cập ở thủy lợi Gia Mơ đã được Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập liên tục những năm qua. Quốc hội, Chính phủ nhiều lần phê bình công trình đầu tư kỳ lạ này, nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến. Thủy lợi Gia Mơ quy hoạch vùng tưới 12.500 ha, trong đó 4.000 ha cho tỉnh Đắk Lắk và 8.500 ha cho tỉnh Gia Lai. Nhưng đến nay mới chỉ tưới được cho khoảng 3.200 ha. Riêng tại tỉnh Gia Lai, do nhiều vướng mắc, công trình mới chỉ tưới cho khoảng 850 ha, bằng 1/10 quy hoạch, lãng phí rất lớn cả về nguồn lực đầu tư cũng như nguồn nước đã tích trong hồ. Sự lãng phí sẽ còn kéo dài bởi theo ông Hoàng Bình Yên, Phó Ban phụ trách dự án Thủy lợi Gia Mơ, Ban quản lý dự án Thủy lợi 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện vẫn phải mò tìm vùng tưới cho thủy lợi.
Bây giờ không chuyển đổi đất rừng được thì mình nói tiến độ thì rất khó. Tỉnh có văn bản đề nghị Bộ chỉ đạo Ban 8 nghiên cứu các vùng tưới khác. Thì trên cơ sở đó là Ban 8 sẽ triển khai ngay yêu cầu tư vấn rà soát lại toàn bộ vùng tưới của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.
Đầu tư thủy lợi trăm tỷ, nghìn tỷ nhưng chậm tiến độ, đội vốn, quá trình triển khai nhiều sai phạm, bất cập, kém hiệu quả không chỉ ở Gia Mơ, Gia Lai mà diễn ra ở nhiều địa phương Tây Nguyên. Dự án thủy lợi Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk, vốn đầu tư 4.400 tỷ đồng, triển khai từ 15 năm trước đến nay vẫn chưa xong. Hồ thủy lợi Nam Xuân, lớn thứ hai tỉnh Đắk Nông, vốn đầu tư 375 tỷ đồng, đã hoàn thành 3 năm, chưa kịp bàn giao đưa vào sử dụng thì phát hiện thân đập bị nứt sụt lún. Trong khi các dự án thủy lợi lớn bị hoài nghi về hiệu quả đầu tư thì năng lực cấp nước của hệ thống thủy lợi sẵn có ở Tây Nguyên đang rất hạn chế. Toàn vùng có hơn 2 triệu hectare đất nông nghiệp, hệ thống thủy lợi với khoảng 2.400 công trình chỉ đáp ứng chưa đến 20% diện tích, tức chỉ gần 400.000 hectare. Khoảng 1,6 triệu hectare còn lại, sản xuất nông nghiệp luôn bấp bênh về nguồn nước trong mùa khô. Nhưng ngay cả những diện tích có thủy lợi, hạn hán vẫn thường xảy ra do hầu hết các công trình đã xuống cấp. Điển hình là tại Đắk Lắk, tỉnh có nhiều thủy lợi nhất Tây Nguyên với gần 850 công trình, nhưng cũng chỉ đáp ứng hơn 20% diện tích canh tác. Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk lý giải như thế này.
Sau cái thời gian dài sử dụng, nhiều công trình đã xuống cấp hư hỏng. Trong khi đó thì nguồn ngân sách của tỉnh đang rất khó khăn. Cũng đề nghị Trung ương hết sức quan tâm đầu tư các cái nguồn kinh phí để nâng cấp, sửa chữa các cái hồ đập.
Trong khi các công trình thủy lợi nhiều bất cập, thì những kho nước tự nhiên là rừng Tây Nguyên đã suy giảm nhanh chóng. 30 năm qua, Tây Nguyên giảm hơn 1 triệu hectare rừng, chủ yếu chuyển sang canh tác nông nghiệp, phá vỡ mọi quy hoạch về thủy lợi lẫn cơ cấu cây trồng. Tiến sĩ Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phân tích, cà phê, hồ tiêu, sầu riêng là những loại cây cần nhiều nước tưới trong mùa khô. Trên thực tế, nhiều vùng xa nguồn nước nhưng nông dân vẫn bất chấp rủi ro, chạy theo giá cả thị trường mà trồng cây theo kiểu đánh bạc.
Nếu mà trồng theo đúng quy hoạch thì cái thị trường hạn hán sẽ đỡ hơn. Nhưng mà ở đây thì hầu như là tất cả các diện tích đều phát triển một cách quá mức. Trong đấy là có rất là nhiều cây trồng mà bắt buộc là phải cần tưới nước rất là nhiều ở trong mùa khô. Thành ra là cái việc mà thiếu nước tưới trong mùa khô là hiển nhiên.
Mùa khô năm nào cũng thiếu nước tưới, nhưng không ít nông dân ở Tây Nguyên vẫn giữ tư duy lạc hậu, thiếu đổi mới, thiếu sáng tạo trong việc ứng phó. Tìm hiểu tại hầu khắp các nương rẫy, vườn cây, hầu như các giải pháp tích nước cho mùa hạn, tưới nước tiết kiệm chưa được áp dụng. Thậm chí trong mùa khô này, do giá cà phê ở đỉnh cao, nhiều hộ còn tăng số đợt và lượng nước tưới lên nhiều lần. Hậu quả của việc tưới vô tội vạ này góp phần khiến hàng loạt hồ thủy lợi nhanh chóng trơ đáy. Ông Nguyễn Tường Duy, Phó Giám đốc Công ty Thủy lợi tỉnh Đắk Nông nêu thực tế.
Vì cái giá cả nông sản tăng, người ta thương cây, xót cây, họ tưới một cách liên tục, tưới một cách ồ ạt. Có những hộ dân là đến thời điểm này qua thống kê là phải tưới 6-7 đợt. Các cái hồ chứa không thể đáp ứng được cái nhu cầu tưới nó lớn như thế được. Cái ý thức sử dụng nước hiện nay là không tiết kiệm. Sử dụng các biện pháp tưới nó thất thoát quá nhiều.
Quy hoạch thủy lợi và việc xây dựng chưa tốt, quy hoạch cây trồng bị phá nát, giải pháp tưới tiết kiệm chưa nhiều, trong khi tư duy canh tác của không ít nông dân chậm thay đổi là những lý do khiến câu chuyện hạn hán ở Tây Nguyên khó có hồi kết.